Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Vatican khẳng định rằng giáo lý viên Elenita de Jesus không phải là Đức Trinh Nữ Maria.
Vatican, dựa trên các quy định mới để nghiên cứu các sự kiện được cho là các cuộc hiện ra trong giáo hội công giáo. Trong thư gửi cho giám mục Caruas, Puerto Rico vào ngày 1 tháng 8, Bộ Giáo lý Đức Tin đã khẳng định rằng Elenita de Jesus không phải là Đức Trinh Nữ Maria và bác bỏ tính siêu nhiên của các sự kiện liên quan đến Elenita de Jesus và đền thánh núi thánh ở Puerto Rico.
Elenita de Jesus là một giáo lý viên truyền giáo vào thế kỷ thứ 19, sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần, sống bác ái và loan báo tin mừng, được cảm hứng bởi tình yêu sâu sắc dành cho Đức Maria. Đức Hồng Y Fernandez lưu ý rằng Elenita de Jesus đã phục vụ giáo hội vào một thời điểm quan trọng trong lịch sử khi đức tin bị đe dọa nghiêm trọng và người dân gọi bà là mẹ vì họ nhìn thấy nơi bà những cách hành xử tốt đẹp. Ngài nói, đúng thật là chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của bà những dấu hiệu của sự kết hiệp mật thiết với sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô và trong nhiều cử chỉ, bà mở rộng tình cảm của Đức Maria. Nhiều chứng tá nói rằng bà giống Đức Trinh Nữ và một số với sự ngưỡng mộ quá mức đã sai lầm khi khẳng định bà là Đức Trinh Nữ Maria. Vì lý do này, Ngài khẳng định rằng phải hoàn toàn tránh việc đồng nhất Elenita de Jesus với Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc duy nhất, hoặc với Đức Trinh Nữ Maria, người cộng tác đầu tiên trong công cuộc của con mẹ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y chỉ ra rằng không thể phủ nhận rằng hình ảnh Elenita de Jesus có giá trị to lớn đối với giáo hội ở Puerto Rico và cần được coi như là một động lực thúc đẩy sự cống hiến hoàn toàn cho vương quốc của Thiên Chúa. Sẽ là một niềm vui cho bà nếu những người yêu mến bà sử dụng hình ảnh của bà như là một động lực để hiến thân cho Thiên Chúa và tránh hướng về bà những cử chỉ sùng kính tương ứng với mẹ của Chúa Giêsu Kitô. Tốt hơn hết là đừng làm hỏng kho báu này bằng cách bóp méo ý nghĩa ban đầu của nó. Để kết luận, Đức Hồng Y Fernandez bày tỏ mong muốn rằng đền thánh núi thánh luôn là nơi mà Chúa Giêsu Kitô, Chúa và đấng cứu chuộc duy nhất được tôn thờ, như Elenita de Jesus, người khiêm nhường và nghèo khó giữa những người nghèo, chắc chắn đã mong ước.
Vatican mời gọi giáo hội Philippines tham gia định hình đạo đức cho trí tuệ nhân tạo.
Manila, trong bài phát biểu tại Hội nghị truyền thông xã hội công giáo quốc gia lần thứ 7 của giáo hội Philippines vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, mời gọi giáo hội Philippines đi đầu trong việc định hình khuôn khổ đạo đức cho trí tuệ nhân tạo.
Nhấn mạnh trách nhiệm của giáo hội trong việc hướng dẫn những tiến bộ công nghệ với sự sáng suốt về mặt đạo đức và các giá trị lấy con người làm trung tâm. Tiến sĩ Ruffini nói, thế giới kỹ thuật số không phải là thứ có sẵn. Thế giới này đang thay đổi mỗi ngày. Chúng ta có thể thay đổi và định hình thế giới này. Và chúng ta cần những nhà truyền thông công giáo thực hiện điều đó bằng tình yêu thương và trí thông minh của con người. Vì thế, theo Tổng trưởng Bộ Truyền thông, vấn đề cơ bản không phải là về máy móc, nhưng là về phía con người chúng ta. Luôn có và sẽ luôn có những thứ mà công nghệ không thể thay thế, như sự tự do, sự kỳ diệu của cuộc gặp gỡ giữa con người, như sự ngạc nhiên của điều bất ngờ, sự hoán cải, sự bộc phát của sự khéo léo, tình yêu vô điều kiện. Không chỉ là thực tế văn hóa sẽ thay đổi, đó là một kỷ nguyên đang thay đổi. Chúng ta cần phải theo sát chặt chẽ công nghệ đang phát triển không ngừng. Ông đề nghị, trong các cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo, không chỉ xoay quanh công nghệ nhưng còn phải quan tâm đến đạo đức và triết học. Ở điểm này cần có sự tham gia tích cực của giáo hội. Ông nói, chúng ta cần các quy tắc, đạo đức, tư duy triết học và thần học, chứ không chỉ là công nghệ. Chúng ta cần nhìn xa hơn, chúng ta cần nhận thức và trách nhiệm. Điều này thách đố các chính trị gia, các triết gia, các nhà giáo dục và cũng thách đố giáo hội. Trong bài phát biểu, Tổng trưởng Bộ Truyền thông còn bày tỏ lo ngại về khả năng trí tuệ nhân tạo có thể khoét sâu thêm bất bình đẳng xã hội hiện có và sự cô lập nếu không được kiểm soát. Ông nhận định, câu hỏi cơ bản là công cụ mới này sẽ làm cho mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên bền chặt hơn và cộng đồng gắn kết hơn không? Hay ngược lại, sẽ làm tăng sự cô đơn của những người vốn đã cô đơn? Lấy đi sự ấm áp mà chỉ có giao tiếp trực tiếp mới có thể mang lại cho mỗi người chúng ta. Cuối cùng, tiến sĩ Ruffini nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là liệu trí tuệ nhân tạo có thể được phát triển để tăng cường bình đẳng hay không, thay vì thiết lập các hệ thống phân cấp mới dựa trên sức mạnh thông tin. Hiện nay, có người lo ngại trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến các hình thức bóc lột và bất bình đẳng mới bằng cách tập trung kiểm soát các thuật toán và dữ liệu, thường được trích xuất từ các khía cạnh riêng tư trong cuộc sống của mỗi cá nhân.
Giám mục Philippines kêu gọi để giáo dân tham gia nhiều hơn vào sứ vụ của giáo hội.
Manila phát biểu tại cuộc gặp gỡ toàn quốc các cha xứ cho Thượng Hội đồng, được tổ chức tại Manila từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Đức cha Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kêu gọi các cha xứ chia sẻ trách nhiệm mục vụ với các giáo dân.
250 linh mục từ các giáo phận của Philippines đã thảo luận về các đề tài và các thực hành của Thượng Hội đồng Giáo mục về hiệp hành. Đức cha David đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trao quyền cho giáo dân để các linh mục được nhẹ bớt gánh nặng mà các linh mục thường gánh vác một mình. Ngài nói, các linh mục, những thừa tác viên chức thánh, có một vai trò cụ thể trong sứ vụ mục vụ, nhưng gánh nặng của công việc này trở nên nhẹ hơn khi họ trao quyền cho các giáo dân để học tham gia một cách ý nghĩa và hiệu quả vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Đức cha chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Philippines nêu bật tình trạng của các linh mục bị quá tải trong công việc do cách làm việc theo truyền thống là chỉ có các linh mục làm. Ngài nói rằng điều này là không cần thiết và kêu gọi cách làm việc có sự cộng tác hơn. Trong thánh lễ khai mạc cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Jose Avincula, Tổng giáo mục Manila, cũng nhắc lại những cảm nghĩ này và kêu gọi các linh mục trở thành chứng nhân của tính hiệp hành của giáo hội và phát triển sự hiệp thông thực sự trong cộng đoàn giáo xứ. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết của một giáo hội chào đón, bao gồm mọi người, cả những người tội lỗi, người nghèo và những người bị gạt sang bên lề xã hội. Đức cha Milo Uber Vergara, Phó Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Philippines, khuyến khích các linh mục cũng có niềm vui và sự cởi mở trong việc tương tác với giáo dân, cổ võ một giáo hội nhìn nhận và hỗ trợ sự kiên định và đóng góp của giáo dân. Cũng hiện diện tại cuộc gặp gỡ, Sơ Natalie Beckard, Phó Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giáo mục, mời gọi áp dụng tính hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Sơ Beckard nhấn mạnh rằng, nếu các cha xứ không đón nhận tiến trình hiệp hành, thì việc phát triển một giáo hội thực sự hiệp hành là điều rất khó khăn. Sơ nói, giáo hội trước hết là ở đó, nơi tất cả các giáo phận và giáo xứ của các cha. Vì vậy, đó là nơi tính hiệp hành phải được tiếp tục. Sơ kêu gọi các linh mục Philippines tiếp tục hành trình hiệp hành, đặc biệt với người nghèo, người trẻ, phụ nữ và các gia đình.
Các giám mục Anh Quốc cầu nguyện cho hòa bình.
Anh Quốc, các giám mục Công giáo ở Anh Quốc cầu nguyện cho hòa bình giữa cơn bạo loạn bùng nổ sau khi một số trẻ em học sinh bị con của một người di dân Rwanda đâm dao. Các ngài nói rằng bạo lực như thế đe dọa những giá trị của xã hội chúng ta.
Bạo lực bùng nổ sau khi nghi phạm 17 tuổi, một người sinh tại Anh Quốc nhưng có cha mẹ là người Rwanda, di dân vào Anh, đâm dao tại một lớp học múa của trẻ em ở Southport, Anh Quốc, khiến cho 3 trẻ nữ thiệt mạng, 8 trẻ em khác tại lớp học múa và 2 người lớn bị thương. Những người biểu tình phản đối đã tấn công và làm hư hại các khách sạn đang là nơi cư trú của những người di dân tìm cách tị nạn ở Anh. Đức Tổng giám mục Michael Maxman của Tổng giáo phận Liverpool đã kêu gọi các tín hữu hợp với Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngài nói trong tuyên bố hôm 29 tháng 7, "Chúng tôi cầu xin phúc lành, bình an và sự hiện diện của Thiên Chúa cho những người bị thương, cho những người là cha mẹ, gia đình và bạn bè của những người bị thương, những người tham gia cứu trợ khẩn cấp." Đức cha Paul Mesalenen, giám mục phụ tá của Westminster, phụ trách về di dân và tị nạn của Hội đồng Giám mục Anh Quốc, trong tuyên bố vào ngày 5 tháng 8, lên án bạo lực trong tuần qua, đặc biệt là bạo lực nhắm vào người di dân và nơi ở của họ. Ngài nói, hôm nay và luôn luôn, chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện, làm việc và ủng hộ hòa bình tại đất nước chúng ta. Những hành động của một số ít người tham gia vào bạo lực, ngược lại với các hành động bác ái, các nhóm giáo hội, các tình nguyện viên, những người không mệt mỏi giơ tay ra chào đón những người di dân trong sự liên đới. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng họ có thể gia tăng nỗ lực để chúng ta có thể xây dựng các cộng đồng sau những biến cố kinh hoàng trong những ngày qua. Đức cha cũng cầu nguyện cho những người đang cư trú trong khách sạn hay đang cảm thấy bị đe dọa. Ngài nói, các bạn được yêu mến và chào đón ở đây. Tất cả chúng tôi nên làm điều chúng tôi có thể để đảm bảo cho các bạn cảm thấy được an toàn. Tôi cũng cầu nguyện cho tổ chức cứu trợ khẩn cấp, những người hy sinh tiếp tục công việc mặc dù những nguy hiểm. Cảm ơn về tất cả những điều các bạn đã làm để phục vụ thiện ích.
Các giáo hội Kitô thế giới kêu gọi cầu nguyện cho sự hòa giải giữa Bắc và Nam Hàn vào ngày 11 tháng 8.
Roma, với chủ đề Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới mời gọi tình huynh đệ toàn cầu và tất cả những người thiện chí vào Chủ nhật tới đây, ngày 11 tháng 8 năm 2024, cùng cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.
Theo Hội đồng các giáo hội Kitô Hàn Quốc và Liên đoàn Kitô giáo Hàn Quốc, truyền thống cầu nguyện hàng năm được tổ chức vào Chủ nhật trước ngày 15 tháng 8 không phải là một chọn lựa ngẫu nhiên nhưng có ý nghĩa. Đây là ngày đất nước được tự do khỏi sự thống trị của Nhật Bản vào năm 1945, nhưng cũng là ngày đất nước bị chia đôi. Trong dịp này, Linh mục Tổng thư ký Jerry Pillay của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới nhấn mạnh cam kết của tổ chức đại kết với các giáo hội hoạt động cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo, đồng thời mời gọi các giáo hội trên khắp thế giới và tất cả những người thiện chí tiếp tục đồng hành cùng các giáo hội Hàn Quốc bằng cách cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình và thống nhất. Hòa giải dân tộc cũng là chủ đề trọng tâm của giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc. Vào năm 1995, giáo hội đã thành lập một ủy ban giám mục đặc biệt cho mục đích này. Trong những năm qua, nhiều sáng kiến đã được thực hiện như các thánh lễ và tuần cửu nhật cầu nguyện, đặc biệt dịp năm thánh hòa giải dân tộc ở Chuncheon được cử hành vào tháng 6 năm 2000, viện trợ cho người dân Bắc Hàn bị ảnh hưởng bởi nạn đói trong những năm 1990 và hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thông tin hướng đến các tín hữu về chủ đề thống nhất. Hơn nữa, các giáo mục luôn kêu gọi hai chính phủ hòa giải, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng nhất giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Cầu nguyện cho hòa giải và hòa bình cũng là một trong những trọng tâm của chuyến tông du đến Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Francisco vào năm 2014, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6.
Khoảng 700.000 người sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đông Timor.
Dili, theo ước tính của Giáo hội Công giáo Đông Timor, sẽ có khoảng 700.000 người đến từ khắp nơi của Đông Timor, Indonesia và các quốc gia khác tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Đông Timor vào ngày 10 tháng 9 nhân chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Cha Graciano Santos Barros, tổng đại diện của Tổng giáo phận Dili nói rằng, khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quốc gia, đức tin của anh chị em trở thành văn hóa của anh chị em, là lời mời gọi sống đức tin trong sự hòa hợp với văn hóa. Các mục tử giáo hội dự tính có khoảng 700.000 người từ khắp Đông Timor, Indonesia và các quốc gia khác tham dự các sự kiện của Đức Thánh Cha, đặc biệt là thánh lễ vào chiều ngày 10 tháng 9. Cha Bento Pereira, phụ trách truyền thông của Hội đồng Giám mục, cho biết việc chuẩn bị không chỉ về mặt vật chất nhưng còn về mặt tinh thần. Giáo hội địa phương đã chuẩn bị một lời cầu nguyện đặc biệt cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, được đọc mỗi ngày trong các nhà thờ, cộng đoàn tu sĩ. Cha giải thích tại sao cuộc viếng thăm tập trung vào mối quan hệ giữa đức tin và văn hóa. Có mối quan hệ giữa đức tin và lịch sử của đất nước Đông Timor. Lịch sử của quốc gia, lịch sử đau khổ và tự do của Đông Timor, thực chất được đánh dấu và đi cùng với đức tin. Cuộc viếng thăm ghi dấu kỷ niệm 25 năm ngày đất nước giành được độc lập khỏi Indonesia. Cha nói, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng tôi có thể nhìn lại lịch sử của chúng tôi với trái tim hòa giải, nhìn nhận công trình của Chúa đã soi sáng tâm trí và trái tim con người trong nhiều thời khắc quan trọng. Nhắc lại thời kỳ đấu tranh giành độc lập, cha cho biết, Giáo hội Công giáo và các nhà truyền giáo đã ủng hộ nền độc lập của Đông Timor và được đánh giá cao vì vai trò của giáo hội trong việc hỗ trợ các nạn nhân cuộc xung đột. Cha nói, vào thời điểm đó, các nữ tu, linh mục, giáo lý viên và tu sĩ là những thiên thần hộ mệnh của chúng tôi. Các vị luôn gần gũi, chia sẻ vận mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều trước mọi quyết định và mọi sự kiện. Đức tin đồng hành với từng bước chân, đau khổ và hy vọng của chúng tôi. Thống kê của giáo hội cho thấy, Công giáo ở Đông Timor đã phát triển mạnh mẽ kể từ những năm 1970, tăng từ 30 lên khoảng 95% trong số 1,4 triệu người dân của đất nước này. Cha Paros kết luận, trong thời kỳ áp bức, đức tin là cột trụ cơ bản của người dân. Với tấm lòng rộng mở, người dân Đông Timor đã hiểu và coi tin mừng là con đường, là sự cứu rỗi duy nhất. Đức tin vào Chúa Kitô là điều thiết yếu trong lịch sử và văn hóa của chúng tôi và vẫn tiếp tục như thế.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Ngày Thánh Mẫu tại Missouri lần thứ 45.
Kính thưa quý thính giả, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua, tại trụ sở tỉnh dòng của dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc ở thành phố Kata, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ, đã diễn ra Ngày Thánh Mẫu lần thứ 45 với chủ đề Mẹ là Nữ Vương. Ngày Thánh Mẫu tại Kata được các tu sĩ tỉnh dòng Hoa Kỳ của dòng Đồng Công, nay là dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, tổ chức lần đầu vào năm 1978 và từ đó được tiếp tục tổ chức hàng năm, trừ 2 năm trong đại dịch COVID-19. Với quy mô ngày càng lớn và số người tham dự ngày càng đông hơn, thu hút các tín hữu đến từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và cả từ Việt Nam và các nước châu Âu. Đặc biệt có nhiều người ngoại quốc cũng nghe biết về Ngày Thánh Mẫu và đến tham dự. Hàng năm vào tuần lễ đầu tiên của tháng 8, thành phố Kata ít người biết đến lại trở nên đông đảo, rộn ràng và ồn ào với những chuyến xe mang biển số của các nơi khắp nước Mỹ với những người Việt quy tụ. Và niềm vui của những gia đình cư dân của thành phố sẵn sàng chuẩn bị những chai nước cho các tín hữu hành hương giải khát giữa mùa hè nắng nóng. Điều gì khiến cho các tín hữu hàng năm đổ về nơi xa xôi Kata này? Cha giảng thuyết trong thánh lễ khai mạc đã giúp chúng ta trả lời. Vào lúc 7 giờ chiều ngày 1 tháng 8, Đức cha Edward Rice. Vào lúc 7 giờ chiều ngày 1 tháng 8, Đức cha Edward Rice đã chủ sự thánh lễ khai mạc Ngày Thánh Mẫu lần thứ 45. Trong lời chào mừng khoảng 30.000 tín hữu hành hương cũng như các tín hữu đang tham dự thánh lễ trực tuyến, cha Phaolô Trần Quốc Toản, tỉnh phục vụ tỉnh dòng Hoa Kỳ của dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, đã nói với các tín hữu rằng, chúng ta là những người mát khi bỏ nhà cửa tiện nghi mát mẻ, chăn đệm ấm êm để đến nơi khỉ ho cò gáy ở Cathay, chịu cảnh màn trời chiếu đất, thời tiết nóng bức, ngủ ở khách sạn ngàn sao. Nhưng không sao, chúng ta mát vì có một mục đích, mát vì mẹ Maria. Ngày Thánh Mẫu lần thứ 45 dựa trên ý tưởng trong Kinh Thánh với chủ đề Mẹ là Nữ Vương. Chủ đề này được chọn để gợi nên trong tâm hồn của mỗi người niềm xác tín nơi Mẹ Maria, thân mẫu của Chúa Kitô. Nơi đâu có Chúa Kitô, nơi đó có Mẹ Maria. Nơi đâu có Chúa Kitô là vua, nơi đó có Mẹ là nữ vương thiên đàng, nữ vương thế giới, nữ vương của các môn đệ của Chúa Kitô. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức cha Edward nhận định rằng Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 45 tập trung vào Đức Maria, Mẹ là Nữ Vương, có nghĩa là nhìn nhận sự liên kết giữa trái tim của Chúa và trái tim Mẹ Maria. Trong thánh lễ này, tâm hồn chúng ta cũng liên kết với trái tim của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đức cha mời gọi các tín hữu trong dịp này, mỗi người hãy thánh hiến thế giới, gia đình, cộng đoàn dòng tu, cá nhân cho thánh tâm Chúa Giêsu và Nữ Vương Maria. Đây cũng là lời cầu chúc của Đức cha cho cộng đoàn tín hữu hành hương nhân dịp khai mạc Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 45.
Giảng trong thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, dòng Chúa Cứu Thế, đã nói về đoạn sách xuất hành, trong đó ông Môsê nhắc dân chúng ghi nhớ những điều Thiên Chúa đã làm cho họ. Cha Phêrô đặt câu hỏi, làm sao những người Việt Nam chúng ta có thể quên lãng những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong 45 năm qua, trong những lần Đại hội Thánh Mẫu, và quan trọng hơn, làm sao chúng ta có thể quên những điều Chúa đã làm và tiếp tục làm cho chúng ta trong thánh thể? Trích lời thánh Alphonso: Thiên đàng của Thiên Chúa là tâm hồn con người. Cha nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới tục hóa, nên nếu chúng ta chỉ dành cho Thiên Chúa những giây phút thiên đàng trong linh hồn chúng ta thôi thì không đủ. Cha giảng thuyết mời gọi cộng đoàn thực hiện 3 bước. Thứ nhất, hãy nhìn lại để thấy. 45 năm qua, Thánh Thể Chúa có một vị trí quan trọng và nền tảng cho Ngày Thánh Mẫu này. Và Ngày Thánh Mẫu lần thứ 45 này là một minh chứng rất cụ thể và rõ ràng phúc lành dồi dào của Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu đã hứa rằng anh em sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Vì Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm của mọi cố gắng nơi đây. Thứ hai, hãy sống để thấy điều Chúa hứa. Cha Phêrô lưu ý rằng dân Israel hay quên, mâu chán, quen quá hóa nhàm. Nhưng tại sao họ chán ngán? Tại sao họ không xem trọng điều mà không ai có thể cho họ giữa sa mạc đồng khô cỏ cháy? Ngày nay chúng ta cũng thế, đang sống trong hoang địa đạo đức, đi đến xem thường thánh thể, hờ hững với lời và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, thậm chí là chống bán, nhục mạ những gì là thánh thiên cao cả. Có thể người Việt Nam chúng ta không chán ngấy manna thánh thể, nhưng chúng ta đang rất thờ ơ lãnh đạm. Ngài đặt câu hỏi, phải chăng chính tình trạng thờ ơ lãnh đạm này mà không ít con cái, cháu chắc chúng ta đã không còn đi lễ, hoặc nếu có đi lễ thì đi vì miễn cưỡng và không vui vẻ gì? Ngài mời gọi mọi người đừng bi quan thất vọng, nhưng hãy sống, hãy chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể thì sẽ thấy việc Chúa làm. Chúa có thể thực hiện những phép lạ biến đổi trong cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, cha giảng thuyết nhắc nhở, hãy ghi nhớ để bước tới vững vàng. Bởi vì tấm bánh và chén rượu mà Chúa trao cho các môn đệ khi nói rằng, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy và trao cho chúng ta nơi thánh lễ, bao gồm tất cả tình yêu, sự hy sinh đau đớn của chính cái chết của Người trên thánh giá và cả quyền năng của thánh thần nữa. Để nơi tấm bánh và chén rượu ấy, khi chúng ta rước lấy, Người được kết hợp nên một với chúng ta ở mức độ tình yêu sâu sắc nhất. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người đó. Cuối bài giảng liên kết Ngày Thánh Mẫu với Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Hoa Kỳ vừa mới kết thúc, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn xin mẹ Maria Nữ Vương cầu bầu để mỗi chúng ta có một cuộc phục hưng với Chúa Giêsu Thánh Thể, biết dành cho Chúa những khoảnh khắc thiên đàng trong tâm hồn mình.
Thứ Sáu ngày 2 tháng 8 vào lúc 7 giờ tối, Đức cha Michael Phạm Minh Cường, giáo mục phụ tá giáo phận San Diego, Hoa Kỳ, đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính các thánh tử đạo Việt Nam. Mở đầu thánh lễ đã có phần dâng hương kính các thánh tử đạo Việt Nam. Trong bài giảng, đề cập đến sự sợ hãi, Đức cha Michael đã mời gọi các cộng đoàn tín hữu noi gương các thánh tử đạo tiền nhân của chúng ta, tin tưởng trông cậy vào Chúa, giữ gìn và làm chứng cho đức tin. Ngài cũng mời gọi thực thi tình yêu thương liên đới với những người đau khổ, nghèo đói, sống hiệp thông với giáo hội và sống hiệp hành để cảm nhận được nước Chúa ở giữa chúng ta. Lo sợ là điều tự nhiên đối với con người, và chúng ta có nhiều nỗi lo sợ khác nhau. Trong bài phúc âm, Chúa Giêsu đã nói đến người đời, sự bách hại của họ và họ đưa chúng ta ra trước công chúng, như họ đã từng làm với các thánh tử đạo Việt Nam. Theo Đức cha, để đối phó chống lại sự sợ hãi, chúng ta chỉ có thể dựa vào đức tin, nghĩa là trông cậy vào Thiên Chúa, Đấng đã đồng hành với Chúa Giêsu và ở với người trên thánh giá như dấu chỉ của sự chiến thắng sự sợ hãi. Sự sợ hãi xuất hiện trong Kinh Thánh hơn 700 lần, và cách chống lại sự sợ hãi chính là sự tin tưởng. Chúng ta cần tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa để được Người giải thoát và cứu giúp.
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 vào lúc 8 giờ tối, Đức cha Edward Stryce, giám mục giáo phận Springfield, đã chủ sự thánh lễ biệt kính khiết tâm mẹ Maria. Như mọi năm, thánh lễ chiều thứ Bảy có thêm rất đông tín hữu tham dự, khoảng 80.000 tín hữu tràn ngập khu vực trước lễ đài, cạnh công trường Nữ Vương Hòa Bình và tràn sang các con đường phía trước. Cuối cùng, vào 7 giờ sáng Chủ nhật 4 tháng 8, Đức cha Carl Kammer, giám mục giáo phận Wichita, đã chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Thánh Mẫu lần thứ 45. Đức cha Kemmer là người rất yêu thích Ngày Thánh Mẫu và Ngài đã đến tham dự nhiều lần. Giảng trong thánh lễ, cha Louis Vũ Minh Nhiên, tổng phục vụ dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, nói rằng bài tin mừng Chúa Nhật 18 thường niên năm B nhắc nhở người Do Thái cũng như mỗi người chúng ta suy nghĩ về mục đích của cuộc sống. Chúng ta đang làm gì và tại sao chúng ta sống? Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Lời Chúa mời gọi kiểm điểm, phải chăng chúng ta đã đang đi tìm Chúa? Và thứ đến, nếu chúng ta đi tìm Chúa, thì chúng ta tìm Chúa với mục đích gì? Phải chăng tìm Chúa vì được ăn bánh no nê, vì đi tìm của ăn bồi dưỡng cho thân xác, hay tìm Chúa để được ăn bánh hàng sống, được nuôi dưỡng bằng lời Chúa? Nhờ đó sống cuộc sống này một cách đầy ý nghĩa để trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta sống. Nhắc đến lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời và lễ Đức Maria Nữ Vương, cha giảng thuyết nói rằng mẹ ly trần, mẹ lì thế, mẹ rời bỏ thế gian, mẹ về trời, nhắc nhở chúng ta một ngày mai chúng ta cũng sẽ rời bỏ thế gian, sẽ lìa thế, sẽ chết, nhưng chúng ta sẽ chết như thế nào? Phải chăng là một cái chết như một dấu phẩy, tức tưởi không trọn vẹn, hay cái chết như dấu chấm than, buồn hiu hắt, một cái chết như một dấu chấm hỏi, băn khoăn rây rứt, cái chết như dấu ba chấm, còn bỏ ngỏ, hay cái chết như một dấu chấm tròn, thật đầy đủ, trọn vẹn, tuyệt mỹ như cuộc sống trên dương thế của Đức Mẹ đã là dấu chấm thật tròn. Và Đức Mẹ đã được ân thưởng trên trời cả hồn lẫn xác làm nữ vương vũ trụ. Kết thúc bài giảng, cha mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại một cách đầy ý nghĩa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế ở Philippines đồng hành cùng các nạn nhân bị lạm dụng.
Ở giáo phận Novaliches, hiện nay chương trình mục vụ do các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế điều hành, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nạn nhân bị lạm dụng đã mở rộng đến 73 giáo xứ. Sir Mary Adeline Abamo, đứng đầu chương trình, cho biết ngày nay hơn bao giờ hết rất cần hoạt động mục vụ này. Tại khu vực gần thủ đô Manila, trẻ em và phụ nữ, nạn nhân của lạm dụng tình dục, tìm được niềm hy vọng, an ủi và chữa lành từ các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế thuộc giáo phận Novaliches. Các nữ tu nhận được sự cộng tác từ chương trình chăm sóc mục vụ dành cho các trẻ em tại giáo xứ Mục Tử Nhân Lành. Sir Mary nói, những trẻ em và phụ nữ này cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng như các hình thức hỗ trợ khác để đối diện với cuộc sống và tiến về phía trước. Theo sơ, trong xã hội, nếu một trẻ em hoặc một phụ nữ bị lạm dụng tình dục, không chia sẻ hoặc tâm sự được với người khác, thì sức khỏe tâm thần của họ sẽ bị xáo trộn. Vì thế, việc đồng hành với những nạn nhân này là một hoạt động mục vụ xã hội rất quan trọng. Sau 18 năm làm việc, Sir Mary nhận xét, những trẻ em và phụ nữ bị lạm dụng rất dễ rơi vào cảnh nghèo đói và các hình thức dễ bị tổn thương khác. Tuy nhiên, họ không chỉ cần sự chữa lành về thể lý, nhưng còn ở những khía cạnh khác nữa. Thực tế, với ân sủng của Thiên Chúa, kết hợp sự hỗ trợ của gia đình, cộng đoàn và giáo hội được thực hiện qua hoạt động chăm sóc mục vụ, họ có thể bắt đầu lại cuộc sống. Sir Mary nói, chúng tôi rất vui với sự quan tâm mà chương trình đã nhận được. Ít nhất 12 đại diện tham gia vào chương trình trong giáo phận Novaliches. Chia sẻ dấn thân làm cho các giáo xứ thân thiện hơn với trẻ em. Các tình nguyện viên, giới trẻ, cộng tác viên, những người từng là nạn nhân và gia đình của họ hỗ trợ việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong cộng đoàn giáo xứ. Ý tưởng chăm sóc trẻ em và phụ nữ, nạn nhân của lạm dụng, xuất phát từ Đại hội Toàn thể lần thứ 2 của các giám mục Philippines năm 1991 và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục về việc bóc lột trẻ em Philippines. Năm 1998, các vị mục tử trình bày rõ ràng những giáo huấn xã hội làm nền tảng cho việc chăm sóc mục vụ trẻ em. 2.584 nhà hoạt động vì quyền trẻ em đã được hướng dẫn về những bài học xã hội này trong các buổi tập huấn và hội nghị. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em bằng cách vào tháng 3 năm 2014 đã thành lập Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên và tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp cao về chủ đề này vào năm 2019. Năm 2014, năm thứ 15 của chương trình, các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế đã mở rộng việc chăm sóc mục vụ trẻ em cho hai giáo xứ khác trong giáo phận Novalicis. Đức cha Antonio Tobias đã thành lập chương trình chăm sóc mục vụ dành cho trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, hiện hoạt động dưới sự điều hành của Ủy ban Hoạt động Xã hội của giáo phận. Đáp lại yêu cầu của Đức Thánh Cha, vào năm 2022, Đức cha Roberto Gaia, giám mục Novalicis, đã thành lập văn phòng giáo phận bảo vệ, với các quy trình được ghi lại trong sổ tay bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 1 năm 2024, chương trình chăm sóc mục vụ trẻ em của các nữ tu đã giúp 512 trẻ em bị lạm dụng về thể chất, tinh thần, tâm lý xã hội hoặc tình dục. Một số bị mất nhà cửa, bị bỏ rơi hoặc phải đăng ký khai sinh sau sự việc. Một số nhận được hỗ trợ y tế hoặc giáo dục. 12 trường hợp khác đang trong tiến trình xét xử. Mặc dù bị đe dọa, nhưng các nữ tu vẫn quyết tâm với lòng dũng cảm để hỗ trợ các nạn nhân. Sir Mary nói, mục vụ của chúng tôi với những trẻ em và phụ nữ này là phù hợp và cần thiết. Các nữ tu cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo hoặc các giáo hội đại kết khác. Chúng tôi cam kết thúc đẩy quyền trẻ em, đảm bảo phúc lợi và thúc đẩy tương lai của các em. Chúng tôi tuân theo cách tiếp cận các kỹ thuật có sự tham gia để trao quyền cho mọi người. Sơ phụ trách chương trình cho biết thêm, nguyên tắc hướng dẫn là không có trẻ nào phải chịu bất kỳ hình thức bỏ rơi, lạm dụng, bạo lực, bóc lột hoặc phân biệt đối xử nào. Trái lại, mọi người đều sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được quan tâm và bảo vệ. Một giáo xứ thân thiện với trẻ em, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và chuyên môn bảo vệ trẻ em, có tính đến văn hóa Philippines và điều kiện của các khu vực nghèo. Sơ kết luận, chúng tôi động viên và nuôi dưỡng bầu khí yêu thương và hỗ trợ dành cho trẻ em trong các gia đình và cộng đồng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.